chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta mỗi ngày đều có ít nhất một lần ra đường tham gia giao thông. Thế nhưng chưa hẳn tất cả chúng ta đều hiểu biết hết về những vấn đề liên quan đến pháp luật khi tham gia giao thông. Nhằm giúp quý vị có thêm kiến thức, hiểu biết về luật an toàn giao thông và những quy định của pháp luật, chương trình hôm nay chúng tôi xin dành phần lớn thời lượng để đề cập về vấn đề này. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình.
Chỉ vì nóng nảy khi bị va quyệt phương tiện giao thông, sự ứng xử thiếu văn hóa và coi thường pháp luật mà người thì đi tù, kẻ suýt mất mạng. Đó là nội dung của bài viết Khoảng lặng trong phiên tòa vượt đèn đỏ.
Khi mượn phương tiện giao thông của người khác gây tai nạn nghiêm trọng thì không những người điều khiển phương tiện giao thông phải đối mặt với những bản án nghiêm khắc của pháp luật mà người chủ của phương tiện cũng phải liên đới trách nhiệm của mình. Vấn đề này sẽ được đề cập trong chuyên mục Pháp luật quanh ta qua bài viết Cảnh báo từ việc cho mượn phương tiện giao thông.
Trong mục Tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của hỏi đáp pháp luật về phòng chống tệ nạn ma túy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Việc tăng mức phạt đối với các lỗi thường gặp khi đi xe máy sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2016 theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Tăng mức phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng thành 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau. 1. Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ, không bật xi nhan, trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức. 2. Chở theo từ 3 người trở lên trên xe. 3. Vượt đèn đỏ, đèn vàng. 4. Chạy theo xe từng đoàn gây cản trở giao thông, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 5. Vượt bên phải trong các trường hợp không được phép. 6. Đi vào đường cấm, đi ngược chiều của đường một chiều, trừ trường hợp xe ưu tiên theo quy định. 7. Người điều khiển xe hoặc người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt xúc vật, mang vác, vật công kênh. 8. Xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn, quy định. Điều khiển xe kéo theo xe khác. 9. Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của cảnh sát giao thông. Ngoài ra còn 4 hành vi mà người tham gia giao thông cũng thường mắc phải. 10. Điều khiển xe chạy quá tốc độ, quy định trên 20 km/h, bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng. Thay vì chỉ bị phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng so với trước đây. 11. Trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, nồng độ cồn của người thi hành công vụ cũng bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng, tăng so với trước đây chỉ 2 triệu đến 3 triệu đồng. 12. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng khi người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở, tăng gấp đôi mức phạt lúc trước từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. 13. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng khi người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Mức xử phạt đã tăng 1 triệu đồng so với là 2 triệu đến 3 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chỉ vì nóng nảy khi tham gia giao thông, thiếu nhường nhịn trong ứng xử và sự coi thường pháp luật khi tranh chấp là nguyên nhân gây ra bi kịch. Tình người bị che khuất bởi sự hơn thua, thù hận thì cả bị cáo lẫn người bị hại đều phải đối diện với kết cục đau lòng. Mức án 7 năm tù được Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Hậu, sinh năm 1984, quốc tịch Mỹ, về tội giết người trong phiên tòa ngày 16 tháng 5 2016 khiến tất cả những ai có mặt đều phải lặng lẽ suy ngẫm.
Trước vành móng ngựa, Nguyễn Trung Hậu, người Mỹ gốc Việt, dường như vẫn không ngờ tương lai lại đóng sập trước mắt bị cáo theo một kịch bản tồi tệ đến như vậy. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều ngày 14 tháng 7 năm 2015, khi Hậu điều khiển xe Vespa màu đỏ chở theo vợ là chị Lưu Yến Châu lưu thông trên đường Nguyễn Phúc Nguyên hướng từ ga Sài Gòn ra vòng xoay Dân Chủ. Khi Hậu chạy xe đến chỗ giao cắt giữa Nguyễn Phúc Nguyên và rạch Bùng Binh, bất ngờ xuất hiện xe mô tô của Nguyễn Đăng Long, 20 tuổi, chạy vượt đèn đỏ băng đến. Do Long chạy nhanh, bị bất ngờ không xử lý kịp nên xảy ra va quẹt vào xe của Hậu. Đường chiều đông người lại bị Long chạy xe vi phạm luật giao thông quẹt phải nên Hậu không giữ được bình tĩnh. bực bội lớn tiếng với Long. Tuy Long chạy sai nhưng lại không xin lỗi, còn nhảy xuống xe cự cãi rồi xô sát với Hậu. Cả hai thanh niên đều ứng xử không đẹp, ai cũng giành hơn thua, đổ lỗi lẫn nhau. Lúc này anh Nguyễn Quyền, bạn của Long chạy xe phía trước quay lại nhìn thấy Hậu và Long xô sát. Lẽ ra Quyền là người ngoài cuộc phải bình tĩnh can ngăn ẩu đả. Tuy nhiên Quyền lại bênh bạn, không cần tìm hiểu nguyên nhân đã xông đến đánh Hậu ngã xuống vỉa hè. Hậu bị hai thanh niên to cao hơn uy hiếp nên phản kháng bằng cách chạy tới mở cốp xe, lấy con dao vẫn hay dùng để rạch băng keo trên bao tải hàng. Thấy Hậu cầm dao, Long liền bỏ chạy. Quyền chụp lấy một cây sắt gần đó xông vào toan đánh Hậu, nhưng khi thấy Hậu cầm hung khí, Quyền cũng không dám tấn công. Mọi việc tưởng như đã êm xuôi sau khi Long và Quyền chạy mất. Hậu liền cất dao và chở vợ tiếp tục đi về hướng vòng xoay Dân Chủ. Hậu khai lại tại phiên tòa. Khi bị cáo chạy xe được một đoạn, bỗng nhìn thấy Long đang chạy bộ ngược lại. Bị cáo liền chạy xe chặn trước mặt Long để nói chuyện đúng sai. Tuy nhiên, Long đã đạp mạnh vào xe của bị cáo, sau đó dùng tay đấm vào mắt trái của Hậu gây thương tích chảy máu. Do quá tức giận nên Hậu xuống xe, lấy dao ra và đâm về phía Long một nhát trúng vào sườn bên trái. Long bỏ chạy một đoạn thì gục xuống và được người dân đưa đi cấp cứu. Sau 4 ngày ở bệnh viện, Long vẫn bất tỉnh, hôn mê sâu. Kết quả chuẩn đoán cho thấy cú đâm đã xuyên ngực, thấu tim, nhưng Long may mắn thoát chết và phải chịu tỷ lệ thương tật 47%. Sau khi gây án, Hậu tiếp tục chở vợ về nhà rồi bị công an bắt giữ. Vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cho rằng, Hậu phạm tội giết người mang tính chất côn đồ hung hãn nên đề nghị mức án 12 đến 14 năm tù cho bị cáo. Khi thẩm phán, chủ tọa hỏi Hậu tại sao lại mang theo dao. Hậu khai do hành nghề buôn quần áo nên để dao sẵn trong cốp xe. Mỗi lần kiểm tra hàng, Hậu phải lấy dao dọc băng keo bên ngoài bao tải. Lý giải động cơ gây án, Hậu tỏ ra thành khẩn. Vào thời điểm gây ra vụ án, Hậu quá bức xúc trước việc Long vượt đèn đỏ, gây va quẹt, lại còn chửi thề và đánh Hậu. Thêm vào đó, Quyền cũng xông vào hành hung Hậu. Ban đầu Hậu lấy dao ra để dọa nhằm buộc Long, Quyền chấm dứt thái độ gây hấn. Thời điểm Long đạp mạnh vào xe Hậu và đấm vào mắt Hậu đã khiến bị cáo không còn làm chủ được bản thân. Trong phần bào chữa, vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho Hậu cho rằng Hậu phạm tội không mang tính chất côn đồ. Hậu chưa bao giờ vi phạm pháp luật ở cả Việt Nam và ở Mỹ. Hậu đã bị kích động mạnh do bị Long và Quyền tấn công, trong khi bản thân bị cáo không hề có lỗi. Nếu Hậu có ý thức tước đoạt mạng sống của Long, thì khi thấy Long chạy trở lại, Hậu sẽ rút dao tấn công ngay, không thể ngồi trên xe trong tư thế bị động để nói chuyện. Vị luật sư nêu chi tiết cả Long và Quyền đều là người có võ và có thái độ gây hấn thách thức với Hậu. Nếu như Long bình tĩnh, cư xử ôn hòa ngay thời điểm vượt đèn đỏ thì đã không xảy ra tranh cãi. Bản thân Long khi khai tại tòa cũng thừa nhận có phần ứng xử nóng nảy và thiếu kiềm chế. Việc vượt đèn đỏ, chạy nhanh vài giây nhưng gây va chạm giao thông dẫn đến Hậu gây án khiến Long suýt mất mạng. Đây là bài học chung cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông. Do gia đình người bị hại làm đơn bãi nại, gia đình của bị cáo Hậu đã bồi thường 130 triệu đồng chi phí thuốc men và điều trị, thể hiện ý thức khắc phục hậu quả. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt Hậu 7 năm tù. Người đi tù, kẻ suýt mất mạng, tất cả những hậu quả đau lòng đó đều có thể tránh được nếu bị cáo, người bị hại biết ứng xử nhường nhịn, đối đáp có văn hóa và sẵn sàng bỏ qua cho nhau những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn. Thế nhưng khi mượn phương tiện giao thông của người khác vi phạm an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, thì người điều khiển phương tiện phải đối mặt với những bản án nghiêm khắc của pháp luật. Không những người trực tiếp gây tai nạn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho người bị hại, mà người chủ phương tiện cũng phải liên đới trách nhiệm của mình. Thưa quý vị và các bạn, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Đức Thế, sinh năm 1981, trú tại thôn Hậu, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Phiên tòa khép lại, song từ vụ án này như một lời cảnh báo đối với mọi người phải cẩn trọng khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Cẩn trọng khi cầm vô lăng của Quang Chính, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi tại phiên tòa.
Theo nội dung vụ án, Phạm Đức Thế có giấy phép lái xe hạng B2 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình cấp. ngày 9 tháng 8 năm 2014, Thế mượn xe ô tô nhãn hiệu Toyota loại 7 chỗ ngồi biển kiểm soát NN6045 nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của anh Trần Xuân Linh, trú tại ngõ 77, phố Bùi Xuân Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội để sử dụng. Khoảng 12 giờ 10 phút ngày 9 tháng 8 năm 2014, khi điều khiển cho xe ô tô lùi trên đường bờ sông phố Thái Hà, quận Đông Đa, do thiếu chú ý quan sát phía sau nên Thế đã đâm vào xe ô tô loại 5 chỗ ngồi của anh Phan Anh Tuấn, trú tại tập thể Lâm Nghiệp, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đang dừng đỗ dưới lòng đường. Khi xảy ra va chạm, do mất bình tĩnh, Phạm Đức Thế đạp nhầm vào chân ga nên xe ô tô tiếp tục lùi và va chạm với xe đạp của chị Nguyễn Thị Ninh, trú tại xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, đang đứng bán hàng rong dưới lòng đường và va chạm vào cháu Đặng Thanh Lâm, trú tại số nhà 124B, cụm 13, phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Sau khi gây tai nạn, Thế đã bỏ trốn. Đến ngày 13 tháng 5 năm 2015 mới đến cơ quan công an đầu thú. Hậu quả của vụ tai nạn đã gây thiệt hại về tài sản cho 3 phương tiện, tổng giá trị là hơn 167 triệu đồng. Do hoàn cảnh khó khăn của bị cáo Thế và thương tích của chị Ninh và cháu Lâm nhẹ, nên hai bị hại này không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Quang Tiến, văn phòng luật sư Mai Xuân Hải, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, trong vụ án này, nếu bị cáo sớm bồi thường khắc phục hậu quả cho các bị hại, thì trách nhiệm hình sự sẽ giảm đi nhiều.
Khi xảy ra tai nạn, phải tìm mọi biện pháp để cấp cứu người bị hại. Thứ hai như là báo cho cái cơ quan cảnh sát điều tra hoặc cơ quan cảnh sát giao thông đến hiện trường để giải quyết và chấp hành mọi quyết định của cơ quan có thẩm quyền ở thời điểm đó. Trong trường hợp nặng, luật quy định sau khi đưa vào viện anh có thể rời bỏ khỏi hiện trường, nhưng trong vòng 24 giờ phải ra trình diện. Và điều này thì đã được giải quyết rất rõ, như là cái vụ hôm 1 tháng 3 tại ngã tư Giải Phóng, Đại Cổ Việt. Lái xe mình đã cũng đập nhầm trên gai, gây tai nạn cho 3 xe máy, 2 người bị hại, người ta rời khỏi hiện trường. Nhưng trong vòng 24 giờ người ta đến công an trình báo và người ta có khắc phục hậu quả, cho nên là cái trách nhiệm hình sự người ta giảm hơn rất nhiều.
Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Phạm Đức Thế thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Thế trình bày, trước khi gây án là lao động tự do tại Hà Nội, thu nhập khoảng từ 4 đến 5 triệu đồng một tháng. Bố mẹ ở quê, kinh tế cũng khó khăn nên sau khi gây tai nạn, bị cáo chưa bồi thường khắc phục hậu quả cho các bị hại. Bị cáo đã bị tạm giam 8 tháng 14 ngày nên mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo có cơ hội được trở về xã hội, lao động, kiếm tiền khắc phục hậu quả.
Bị cáo nhận ra cái lỗi của bị cáo, điều khiển phương tiện giao thông do không quen xe, khuất tầm nhìn đã gây ra cái tai nạn giao thông như thế, thì mong hội đồng xét xử cho bị cáo được tại ngoại để bị cáo đi làm, có tiền để khắc phục những hậu quả bị cáo nó gây ra.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Đức Thế là nghiêm trọng, tuy chưa gây ra hậu quả thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại về tài sản, làm tổn hại sức khỏe của người khác, gây mất trật tự trị an toàn giao thông đô thị. Vì vậy, bị cáo cần phải được xử lý nghiêm để gian đe giáo dục và phòng ngừa chung. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Thế 12 tháng tù về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Về phần dân sự, tòa cũng buộc Phạm Đức Thế và anh Trần Xuân Linh phải liên đới bồi thường cho anh Phan Tuấn Anh 152 triệu đồng, trong đó phần của bị cáo Thế là 102 triệu đồng, phần của anh Linh là 50 triệu đồng, buộc bị cáo Thế phải bồi thường cho Trần Xuân Linh 15 triệu đồng. Phiên tòa kết thúc, Phạm Đức Thế phải trở lại trại giam. Vụ án này cũng là bài học chung cho mọi người. Khi điều khiển phương tiện giao thông trên đường, phải làm chủ tay lái, làm chủ tốc độ và cẩn trọng quan sát. Khi đã gây tai nạn phải kịp thời cấp cứu bị hại và đến cơ quan công an trình báo, đồng thời có thiện chí bồi thường cho các bị hại.
Thưa quý vị và các bạn, có nhiều người cho rằng chủ phương tiện, người cho mượn phương tiện giao thông không trực tiếp gây ra hậu quả thì không phải bồi thường thiệt hại. Thế nhưng Bộ Luật Dân sự quy định rất rõ, chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu sử dụng thì những người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Như vậy, chủ sở hữu phương tiện đã không chứng minh được mình có thỏa thuận khác nên việc tòa tuyên chủ phương tiện phải thực hiện bồi thường theo quy định của pháp luật. Đây là bài học cho cả chủ phương tiện lẫn người mượn phương tiện khi tham gia giao thông đường bộ. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với luật sư Nguyễn Thị Thu Lan, văn phòng luật sư Phúc Thọ, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhiều người cho rằng người sở hữu phương tiện nếu không trực tiếp gây ra thiệt hại cho người khác thì không có nghĩa vụ phải bồi thường hay chịu trách nhiệm trước pháp luật. Suy nghĩ này có đúng không, thưa luật sư?
Theo tôi thì cái suy nghĩ này của người dân ấy,
khi là không đúng,
mọi người cứ nghĩ theo cái thói quen là ai là người gây ra thiệt hại thì phải người đó phải bồi thường. Nhưng trong trường hợp này thì luật quy định là người là chủ sở hữu cái tài sản này là nguồn nguy hiểm cao độ thì phải bồi thường thiệt hại khi mà cái nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu sử dụng thì người này cũng phải bồi thường, trừ trường hợp những thỏa thuận khác. Như vậy thì trong quan hệ dân sự, người mượn tài sản và người cho mượn tài sản không lường trước hết được những cái thiệt hại và hậu quả có thể xảy ra. Trong trường hợp này, người bồi thường chính thì vẫn là cái người chủ sở hữu. Còn cái người chủ sở hữu muốn đòi lại được cái tiền mà mình đã bồi thường cho người bị hại rồi thì lại phải yêu cầu người mượn tài sản này trả lại mình bằng một vụ án dân sự khác. Trong những cái trường hợp mượn tài sản mà đã biết là cái người mượn không có bằng lái xe mà vẫn cho mượn mà cái người này gây tai nạn thì có thể là chịu trách nhiệm hình sự theo cái điều 205 của Bộ luật Hình sự về tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ. Như vậy thì ngoài cái trách nhiệm về dân sự ra thì người cho mượn nhiều khi phải chịu cả đến cái trách nhiệm hình sự do người mượn xe gây ra. Việc này thì người dân nên tìm hiểu pháp luật để biết được cái quyền của mình và nghĩa vụ của mình khi cho người khác mượn tài sản.
Cho mượn và mượn phương tiện giao thông như xe máy, ô tô là việc làm rất bình thường ở nước ta. Luật sư có suy nghĩ gì về những cái thói quen này của người dân?
Trong cuộc sống của người dân Việt Nam thì vẫn có tinh thần là tương thân tương ái, vẫn vay và mượn nhau rất là nhiều tài sản, không chỉ có xe mà còn có cả tiền và tất cả những cái thứ khác, nhiều thứ còn đắt hơn cả xe nữa, ví dụ như là bất động sản. Nhưng trong trường hợp bất động sản và những cái tài sản khác thì nó không phải là nguồn nguy hiểm cao độ, nhưng xe máy, xe ô tô nó là nguồn nguy hiểm cao độ, nên người cho mượn tài sản không hiểu rõ được cái trách nhiệm của mỗi bên nên không lường trước được những vấn đề có thể phát sinh sau này. Theo tôi thì cả người cho mượn và người mượn nên có một cái cam kết và cái thống nhất. Nhiều khi thì bằng văn bản thì nó cũng rất là khó, nhưng mà thống nhất với nhau được cái trách nhiệm của mỗi bên, ví dụ như là quyền và nghĩa vụ của hai bên, thì cái việc cho mượn và mượn tài sản và cái việc giải quyết hậu quả trong trường hợp mà có vấn đề xảy ra nó sẽ dễ hơn. Tuy nhiên thì không ai đi mượn xe mà lại làm cái hợp đồng mượn cả. Đấy là một cái thói quen không phải nói là xấu, nhưng mà cái thói quen đấy sẽ làm phát sinh những cái nghĩa vụ không đáng có cho người có tài sản.
Vâng, đúng là không ai mong muốn tai nạn xảy ra và cũng chẳng có ai cho mượn phương tiện lại muốn ký kết giấy tờ để làm rõ trách nhiệm cả. Vậy thì bài học rút ra từ cái vụ án này là gì thưa luật sư?
Cái bài học rút ra đối với những cái trường hợp mượn xe mà gây tai nạn thì tôi thường nghĩ là tất cả những người mà có tài sản nên giảm bớt những cái thiệt hại bằng cách là hạn chế việc cho mượn tài sản. Nếu như mà mượn phải có cam kết với nhau về cái trách nhiệm bồi thường thì hãy cho mượn. Còn trong trường hợp này mất cả bạn bè thì đấy là một cái rất là đáng tiếc. Trong trường hợp này nếu như mà lường trước được tất cả những sự việc xảy ra, cam kết trước với nhau thì có lẽ là cái người cho mượn tài sản sẽ không bị thiệt hại đến mức độ là vừa hỏng xe mà vừa mất tiền bồi thường cho cái người bị hại.
Vâng, xin cảm ơn luật sư về cuộc trao đổi.
Trong ánh mắt bao người qua chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này, hình ảnh của quê hương quên mình đấu tranh dựng xây, chào những chi công nhân tan thở về nhịp bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè qua nhịp xe qua tiếng nhạc lên gần xa, giờ ngày trong mi nhịp kia tiếp rằng đêm ngày phải tầm vang đâu đây coi nhà máy in trời mây, cho những chàng trai ra đi trên trường hẹn với quê hương về giấc mới về sẽ qua trong ngàn ánh mắt yêu thương.
Từ một ngã tư nhỏ bé đã thấy tương lai đang về, trong núi hoang người ngẩng đầu cao bước nhanh đi trên hè. Mời bạn về thăm với tôi đứng lại ngã tư này đây, mà nghe khúc nhạc trong sáng thiết tha nồng say. Chào cuộc sống mới trong ánh dương chân mờ, cùng dân ta đi xây dựng đất nước của
cuộc sống mới toàn thân gái trai vững vàng, để cuốn nhanh nhanh như vượt trước bao thời gian. Đường phố của ta vẫn đang còn hẹp, những bước thúc nhau đi xa cũng gần, tự hào đi trong tiếng kèn tiếng quân vang ngân. Từ đường phố cuộc sống reo vui từng giờ, khi nắng mai về người và xe nối nhau đi trên đường, đèn đỏ đèn xanh với ánh nắng nhảy múa như ngàn hoa, niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao người qua. Chào cuộc sống mới từ nay ngã tư này, hình ảnh qua quê hương dân mình đấu tranh dựng xây, chào những chiến công những tan ca về, đi bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè, hoa những xe hoa tiếng nhạc cùng tên ngàn pha. Giờ ngày trong mi nhịp tiên tiết răng đêm ngày bài tầm vang đâu đây xa nhà máy in trời mây, chào những chàng trai ra đi trên trường hẹn với quê hương biên tập mới về, từng đường xe qua trong ngàn ánh mắt yêu thương và trên ngã tư đầy đầy trong nắng mưa hay đêm ngày có sáng áo vàng của người trên khi giữ chờ từ an ninh bảo vệ hạnh phúc cho câu ca rộng xa đâu.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với hỏi đáp pháp luật về phòng chống ma túy. 2. Tệ nạn ma túy. Tệ nạn ma túy là gì? Tệ nạn ma túy là tình trạng nghiện ma túy, tội phạm về ma túy và các hành vi trái phép khác về ma túy. Tội phạm về ma túy là hành vi nguy hiểm cho xã hội liên quan đến phòng chống và kiểm soát ma túy được quy định trong Bộ luật Hình sự, gồm các tội: tội trồng cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy; tội sản xuất trái phép chất ma túy; tội tàng trữ trái phép chất ma túy; tội vận chuyển trái phép chất ma túy; tội mua bán trái phép chất ma túy; tội chiếm đoạt chất ma túy; tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy; tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy; tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy; tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. Các hành vi trái phép khác về ma túy là các hành vi vi phạm về các quy định quản lý nhà nước về phòng chống và kiểm soát ma túy nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, gồm các hành vi sau: hút, tiêm trích, hít hoặc bằng các hình thức khác để sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ, vận chuyển hoặc chiếm đoạt chất ma túy trái phép; tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy; người chủ hoặc người có trách nhiệm quản lý nhà hàng, khách sạn, quán trọ, nhà nghỉ, câu lạc bộ, các phương tiện giao thông và các nơi khác do cơ sở thiếu trách nhiệm để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực phương tiện mình quản lý; trồng các loại cây thuốc phiện, cây cần sa, cây coca hoặc các cây khác có chứa chất ma túy; sản xuất, mua bán những dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy; cung cấp địa điểm, phương tiện cho người khác hút, tiêm trích sử dụng trái phép chất ma túy; môi giới, giúp đỡ, tạo điều kiện hoặc bằng các hình thức khác giúp người khác tiêm, trích, hút, sử dụng chất ma túy; kê đơn cấp thuốc hoặc mua bán các loại thuốc có chứa chất ma túy không đúng quy định; được phép cất giữ sử dụng thuốc có chất ma túy, chất hướng thần hoặc các chất ma túy khác mà chuyển cho người không được phép cất giữ sử dụng; vi phạm các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh các chất có chất ma túy, thuốc nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất ma túy; vi phạm các quy định về nghiên cứu, giám định, sản xuất, bảo quản chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất ma túy; vi phạm các quy định về giao nhận, tàng trữ, vận chuyển chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất ma túy; vi phạm các quy định về phân phối, mua bán, sử dụng, trao đổi chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất ma túy; vi phạm các quy định về quản lý, kiểm soát, lưu giữ chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất ma túy tại các khu vực cửa khẩu, biên giới, trên biển.
Tệ nạn ma túy xuất phát từ những nguyên nhân nào? Tệ nạn ma túy xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song bắt nguồn từ một số nguyên nhân cơ bản sau đây. Từ bản thân các cá nhân, do có lối sống đua đòi, thích ăn chơi, muốn tìm nguồn cảm hứng mới để mua vui giải sầu. bị rủ dê, muốn thỏa mãn trí tò mò, thích mạo hiểm, muốn thuộc về một nhóm nào đó hoặc trông hay hay thì tham gia thử rồi thành nghiện. Gặp những bế tắc trong cuộc sống như thất nghiệp, thất bại trong tình yêu, mâu thuẫn trong gia đình, có cảm giác thua thiệt, sinh chán trường, tìm đến ma túy. Do thói quen tập quán sinh hoạt từ xưa để lại ở một số dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc. Hám lợi, nhẹ dạ cả tin, bị kẻ xấu lôi kéo dụ dỗ tham gia vào đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng ma túy. Từ phía gia đình, cha mẹ buông lỏng quản lý, ít quan tâm đến con cái hay nuông chiều thái quá, bị bọn xấu rủ dê. Gia đình có bố mẹ chết, bố mẹ ly thân, ly hôn, không quan tâm đến diễn biến tâm lý của con cháu, để trẻ buồn tủi, mặc cảm, bi quan, tìm đến ma túy. Gia đình có người phạm tội, bị ảnh hưởng, lôi kéo. Từ xã hội, buôn bán ma túy tạo ra siêu lợi nhuận nên đã làm cho một số kẻ xấu bất chấp mọi giá để tìm cách dụ dỗ lôi kéo nhiều người vào đường dây buôn bán, sử dụng ma túy để tiêu thụ hàng, thu lợi nhuận. Tình trạng thất nghiệp tự nguyện và thất nghiệp tạm thời là một trong những nguyên nhân dẫn tới mắc vào tệ nạn ma túy. Theo số liệu thống kê, trên 90% số người nghiện ma túy là do thiếu việc làm. Vấn đề giáo dục, quản lý học sinh sinh viên, học viên trong các nhà trường còn nhiều bất cập, yếu kém. Công tác đấu tranh, triệt phá, truy quét các đường dây tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, vùng biển, cửa khẩu chưa hiệu quả, triệt đề. Do cấp ủy chính quyền ở một số đơn vị địa phương chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác phòng chống tệ nạn ma túy, nên việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp và huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội tham gia vào công tác phòng chống ma túy còn nhiều hạn chế. Công tác truyền thông phòng chống ma túy và tệ nạn ma túy trong cộng đồng còn hình thức, kém hiệu quả. Cách tiếp cận còn chậm đổi mới, chưa thực sự phù hợp với các đối tượng tuyên truyền. Công tác cai nghiện, phòng chống tái nghiện ma túy kém hiệu quả. Đối tượng nghiện ma túy bị kỳ thị và tái nghiện cao. Gia đình và bản thân người nghiện ma túy thường thuộc diện khó khăn, do đó không có khả năng tài chính để cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và trung tâm. Chính quyền địa phương thiếu các biện pháp khả thi trong phòng ngừa giảm hại, giảm tổn thương, tạo việc làm và điều kiện hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng sau cai nghiện.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi may mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Dạ, sếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động. Trên xe có Wi-Fi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy. Nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04 3869 3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Quý vị vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, phát thanh viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng bài viết của báo điện tử VOV1. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ www.daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.